lại có chim ưng sắc mổ ăn mắt tội nhân, lại có rắn sắc quấn cổ tội nhân. Các khớp xương và lóng đốt của tội nhân đều bị đóng đinh sắt dài, kéo lưỡi cày bừa, móc ruột bầm chém, rót nước đồng sôi vào miệng, quấn sắt nóng quanh thân, muôn lần chết đi sống lại, nghiệp cảm như thế. Mỗi hình phạt đều tiêu biểu cho vô lượng sự thọ khổ, mỗi thứ đều có nghiệp nhân. Trong kinh Phật đã nói rõ, nói chung đều chẳng lìa tham sân si, ba thứ phiền não căn bản này. Người ta trong một đời nói thật ra chịu hại bởi ngu si nặng nhất. Ngu si là chẳng hiểu rõ xử lý, dựa vào tà tri tà kiến của mình mà quỷ bán đạo đức, tự mình tâm hạnh bất chánh, còn dẫn dắt người khác tà tri tà kiến, cùng tạo ác nghiệp. Đức Phật khuyên chúng ta bố thí. Trong thời mạt Pháp, ấn tượng phụ sanh ra từ sự bố thí không thể nói là không có. Phía trước có nói, giả làm sa môn, tâm chẳng phải sa môn. Người lường gạt chúng sanh thật có, chẳng phải là không có. Đặc biệt là thời kỳ mạt Pháp, Phật nói, tà sư thuyết Pháp như cát sông Hằng. Những tà sư này từ đâu tới? Là con cháu của Ma Dương. Năm xưa, lúc Đức Thế Tôn còn tại thế, Ma Dương ba tuần muốn phá hoại Phật Pháp, trí huệ, đạo đức, oai thần của Phật quá lớn. Ma Dương không có cách chi, tạm thời chẳng thể phá hoại, cũng học theo Phật, cũng đến nghe kinh giảng Pháp. Nhưng ý niệm phá hoại Phật Pháp chẳng tiêu mất. Ma Dương nói với Phật, có một ngày tôi sẽ phá hoại Phật Pháp. Phật nói, Pháp của ta là chánh Pháp, chẳng thể phá hoại. Ma Dương đáp, đợi đến khi Pháp vận của ông suy thoái, thời kỳ mạt Pháp, tôi sai ma con, ma cháu của tôi đều xuất gia, đắp lên ca sa của ông để phá Phật Pháp của ông. Nghe xong Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chẳng nói một lời, rơi lệ, ấy là ví như trùng trên thân sư tử, rỉa thịt sư tử, cho nên những người xuất gia này chẳng phải là đệ tử Phật mà là đệ tử ma, chuyên môn đến phá hoại Phật Pháp. Chúng sanh nhìn thấy những người này chẳng chịu bố thí, ông coi bố thí cho họ hưởng thụ, chúng ta bị họ gạt. Quỷ bán bố thí, nói bố thí chẳng có quả báo, nói người ta bố thí gặt được ác báo, khuyên người ta tích lũy tiền tài tự mình hưởng thụ, trái ngược lời dạy của Phật. Nói tu thiện không được thiện quả, tạo ác cũng chẳng bị ác báo. Dùng những tà tri tà kiến này mê hoặc chúng sanh, làm chúng sanh tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Phía sau những người này có Ma Dương gia trì, có yêu ma quỷ quái ở kế bên giúp đỡ. Chúng ta nhìn thấy trong thời hiện đại nay có những tà sư thế lực rất lớn, đồ chúng rất đông, dưới tay có nhân tài, có tiền bạc. Người tu học chánh pháp rất đáng thương, trong thế gian này chẳng có lối thoát, chẳng có người nhận thức chánh pháp, đâu phải họ không muốn hộ trì chánh pháp. Nhưng không nhận thức rõ, coi tà như chánh, lấy chánh coi như tà, thế nên chẳng có người quan tâm hoằng dương chánh pháp. Nhưng chúng ta rất rõ, tuy chẳng có người quan tâm, thiện báo sẽ ở tương lai, đây là đạo lý nhất định. Nhất định không thể vì người ta mê hoặc, chúng ta cũng bắt chước mê hoặc điên đảo theo, vậy thì sai lầm quá đỗi. Họ mê, tôi chẳng mê, họ tạo tội nghiệp, tôi không tạo tội nghiệp. Xin xem tiếp đoạn kinh kế tiếp. Động kinh ức kiếp cầu xuất vô kỳ, dịch nghĩa, trải qua ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Người tạo tội nghiệp địa ngục, đọa vào địa ngục, đặc biệt là địa ngục vô gián, thời gian phải dùng ức kiếp để tính. Cầu xuất vô kỳ, nhưng chúng ta biết, thế giới mà Phật nói, thế giới có thành, trụ, hoại, không. Một chu kỳ thành trụ hoại không là một đại kiếp. Chữ kiếp trong ức kiếp là đại kiếp. Trong mỗi đại kiếp thì thế giới trải qua 4 giai đoạn thành, trụ, hoại, không. Thế giới này hoại rồi, những kẻ đọa địa ngục phải đi đâu thọ tội? Thế giới hoại thì địa ngục cũng hoại theo. Không phải là họ có thể thoát ra sao? Ở đây, Địa Tạng Bồ Tát nói, thử giới hoại thời ký sanh tha giới. Dịch nghĩa, lúc thế giới này hư hoại thì sanh nhờ qua thế giới khác. Thế giới này của chúng ta hư hoại rồi, thế giới khác còn chưa hư hoại, thì họ bèn chuyển qua địa ngục vô gián ở thế giới khác, vẫn phải vào địa ngục vô gián. Tha giới thứ hoại, chuyển ký tha phương, tha phương ngoại thời triển chuyển tương ký, thử giới thành hậu hoàng phục Như Lai. Dịch nghĩa, thế giới khác đó hư hoại thì chuyển sang phương khác, lúc phương khác đó hư hoại thì lại lần lượt chuyển đi nữa, đến khi nào thế giới này thành thì trở về lại. Chuyện này phiền phức lớn lắm, do đó mới nói ức kiếp cầu xuất vô kỳ. Chúng ta tạo nghiệp nói thật ra quá dễ, chẳng hay chẳng biết bèn tạo tội nghiệp địa ngục, đâu biết rằng tương lai chịu khổ đến mức thê thảm như vậy, kéo dài như vậy, có ai biết được. Khi đọc kinh này, muôn vàng xin đừng hiểu lầm mà cho rằng đây là Phật dọa chúng ta, chẳng phải thật, chỉ nhằm khuyên chúng ta đừng làm chuyện ác. Nếu chúng ta nghĩ như vậy thì là sai lầm quá đỗi, đến lúc quả báo hiện tiền thì hối hận không còn kịp nữa. Phật làm sao gạt người cho được? Phương pháp Phật giáo hóa chúng sanh rất nhiều, chẳng cần phải dùng phương pháp lừa gạt chúng sanh. Nói thật ra, một người quân tử chân chánh trong thế gian còn không chịu lừa gạt chúng sanh, huống chi là Phật Bồ Tát. Chứ vậy phải biết, vì lừa gạt chúng sanh, gạt được một lần, rồi sau đó người ta sẽ vĩnh viễn chẳng tin tưởng bạn nữa. Thế nên một người quân tử chân chánh sẽ không dùng thủ đoạn này, giữ gìn chữ tín của mình. Việc này rất quan trọng. Người thế gian còn vậy, huống chi là chư Phật Bồ Tát. Các ngài có trí huệ viên mãn, thiện xảo phương tiện rốt ráo, thì làm sao có thể dùng phương pháp dở ẹt như vậy? Nếu chúng ta hiểu rõ đạo lý này, thì mới tin nổi mỗi câu, mỗi chữ trong kinh Phật đều là chân thật, nhất định không có một câu nào giả dối. Nếu chúng ta có thể tiếp nhận tin tưởng, làm theo là chúng ta có phước. Người có phước mới có thể tu phước. Người không có phước muốn tu phước cũng không được. Đức Phật trong kinh thường nhắc chúng ta, người tu phước đều là người có trí huệ, có phước đức. Tội báo trong địa ngục vô gián là như vậy. Đây là mô tả trạng huống trong địa ngục vô gián một cách đơn giản cho Maya phu nhân. Lại có 5 sự nghiệp cảm nên gọi là vô gián. Địa Tạng Bồ Tát vô cùng từ bi nói rõ thêm cho chúng ta tại sao địa ngục này có tên là vô gián. Vì có 5 sự diệt, 5 thứ nghiệp cảm ứng thành khổ báo này nên gọi là vô gián. 5 sự diệt này chẳng có xen hở. Những gì là 5? 1 là ngày đêm thọ tội cho đến bao kiếp không lúc nào dứt, nên gọi là vô gián. Đây là nói thời gian chịu hình phạt chẳng gián đoạn, từ ngày vô địa ngục phải trải qua ức kiếp mới có thể ra khỏi. Trong thời gian này, bị tra tấn xử phạt ngày đêm không gián đoạn, chẳng có xen hở, đó là vô thời gian. Thứ hai là một người cũng đầy chật, nhiều người cũng đầy chật nên gọi là vô gián. Thứ hai là hình vô gián. Thân thể của mình luôn có cảm giác là thân này lớn chặt địa ngục. Địa ngục bao lớn thì thân của bạn sẽ lớn như vậy. Đây chính là hình vô gián. Trong địa ngục có hàng ngàn người chịu tội. Mỗi người đều cảm giác thân mình lớn bằng địa ngục. Địa ngục này là quá thân. Giống như ánh đèn trong giảng đường này vậy. Ánh sáng của mỗi ngọn đèn đều chiếu soi khắp giảng đường. Mấy chục ngọn đèn thì mỗi ngọn đèn đều chiếu soi khắp giảng đường, chẳng bị chướng ngại. Thân hình trong địa ngục cũng giống như vậy. Thứ ba là thọ khổ vô gián. Thứ ba, khí cụ hành hình tội nhân. Ngày nay chúng ta gọi là hình cụ. Xoa bổng, dịch nghĩa là cái chĩa gậy. Đây là vật thường dùng để hành hình thời cổ. Ưng xà lan khuyển, dịch nghĩa là chim ưng, rắn, chó sói, chó. Đều bằng sắt, phía trước chúng ta đã thấy ưng sắt, rắn sắt, chó sói, sắt, chó sắt, la sát, dạ xoa, ác quỷ vô cùng hung ác, hiện ra hiện tượng này. Đối ma cứ tạc, dịch nghĩa là chày cối cưa đục. Chày cối trong địa ngục biến tướng đồ, chúng ta thấy cảnh đem người đi xây trong cái cối, người ta bị cưa ra từng đoạn. Tỏa trước hoạch thang, dịch nghĩa là chém chặt giạt dầu sôi. Hoạch thang tức là giạt dầu, tỏa trước, tỏa là dùng đao chém. Trong đời đã từng tạo những tội nghiệp này, A Lại Gia thức chứa đựng những hạt giống này, khi vào địa ngục thì hoàn toàn hiện ra. Những người ăn thịt thường ngày chẳng ăn chay, trong nhà bếp xắt thịt ra từng cục là những cảnh tượng này. Đến lúc vào địa ngục thì những cảnh tượng này hiện lên giống y như vậy, ác quỷ chém vào thân thể của họ, chém thành từng cục, thế nên đây là quá hiện, chắc chắn không thể tránh khỏi. Thiết giổng, thiết thằng, thiết lư, thiết mã. Dịch nghĩa, lưới sắt, dây sắt, lừa sắt, ngựa sắt. Đây là đầu trâu mặt ngựa, ác quỷ vô cùng hung dữ. Sanh cách lạc thủ, nhiệt thiết kiêu thân, dịch nghĩa là da sống niền đầu, sắc nóng rúy thân. Trạng thái khổ sở khi bị da hình, sắc nóng đến chảy lỏng rồi, nhiệt độ đó cao bao nhiêu, rúy lên thân mình, thân thể lập tức biến thành than khét lẹt. Cơ thôn thiết hoàng, dịch nghĩa là khi đói thì nuốt viên sắt. Khi bạn đói thì muốn ăn, mở miệng ra thì ác quỷ nhét viên sắt vào miệng bạn. Viên sắt này đốt nóng đỏ rực, chẳng phải là sắt lạnh mà là viên sắt nóng. Khác thì uống nước sắt quanh năm suốt kiếp, số đến na do tha kiếp, khổ sở triền miên, không hề gián đoạn nên gọi là vô gián. Ở đây cũng nói sơ lược vài thứ, nói kỹ thì vô tận. Ngày nay khi chúng ta khởi tâm động niệm, hết thảy tạo tác, đâu có thể nói là chẳng có quả báo. Nói không có quả báo, lời nói này thật sự là tự dối mình, dối người, nhất định sẽ có quả báo. Thế nên, đời người mấy chục năm ngắn ngủi, tại sao không học làm một người tốt? Đại thánh đại hiền thế gian, xuất thế gian, và chúng ta phải tiết kiệm, phải nhẫn nhịn. Trong Luận Ngữ có ghi đức hạnh của Khổng Phu Tử có 5 thứ: ôn hòa, lương thiện, cung kính, tiết kiệm, nhường nhịn. Phu, tử, xử sự, đãi người, tiếp vật đều ôn hòa, lương thiện, cung kính. Đối với hết thảy người, sự vật đều cung kính, tiết kiệm, nhẫn nhịn. Lão nhân gia làm ra hình dáng cho chúng ta thấy, chúng ta phải biết học theo. Thích Ca Mâu Ni Phật biểu hiện còn viên mãn hơn, rốt ráo và triệt để hơn. Vậy thì tại sao không học thánh nhân? Tại sao không học Bồ Tát? Học những chúng sanh tạo nghiệp này thì khổ quá đi thôi. Thứ tư là bất luận là kẻ nam người nữ, khương hồ di địch, già trẻ sang hèn, hoặc rồng hoặc thần, hoặc trời hoặc quỷ, tội hạnh nghiệp hoặc đều đồng chịu như nhau nên gọi là vô gián. Những chúng sanh thọ tội trong địa ngục vô gián này rất phức tạp. Có người nam nữ, có người Trung Quốc, người ngoại quốc. Khương hồ di địch ngày nay chúng ta gọi là những người khác chủng tộc. Già trẻ sang hèn, đây là nói về cõi người. Ngoài cõi người ra còn những cõi khác như cõi trời, Atula, súc sanh, ngạ quỷ. Nếu chúng sanh ở những cõi này tạo những tội nghiệp nói trên đều phải đọa vào địa ngục A Tỳ để thọ quả báo. Long đại diện cho cõi súc sanh. Thần trong Kinh Lăng Nghiêm có nói đến cõi tiên. Thiên bao gồm cõi trời, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Quỷ là cõi ngạ quỷ. Nói cách khác, năm cõi ngoài cõi địa ngục tạo tác tội nghiệp đều là tội hạnh nghiệp cảm, đều đồng chịu như nhau, thế nên gọi là vô gián. Thứ năm là nếu đọa địa ngục này thì từ lúc mới vào đến 100.000 kiếp, mỗi ngày mỗi đêm đều vạn lần chết đi, vạn lần sống lại, cầu xin tạm ngưng dù chừng một niệm cũng không được, trừ phi nghiệp tội tiêu hết mới được thọ sanh, vì cứ liên miên như vậy nên gọi là vô gián. Nếu trong địa ngục chịu hình phạt xong rồi chết mất, vậy thì phải chúc mừng cho họ, đó là chuyện vui rất lớn. Nếu trong địa ngục chết mất thì bất luận sanh đến cõi nào cũng là siêu sanh, khổ nạn cũng đều giảm nhẹ, là chuyện vui to lớn. Nhưng chẳng chết được, vừa chết đi rồi bị gió thổi một cái liền sống lại, tiếp tục thọ báo. Thế nên một ngày một đêm muôn lần chết đi, muôn lần sống lại. Dạng là hình dung, chẳng phải là con số. Thật ra thì còn nhiều hơn con số dạng này nữa. Chết đi sống lại, xong rồi chết nữa, cứ làm vậy hoài không gián đoạn. Tạm thời nghỉ mệt một lát cũng không được, trừ phi nghiệp tiêu mất. Nghiệp bạn tạo thọ khổ báo trong địa ngục hết rồi thì mới chết đi siêu sanh. Nếu tội nghiệp chưa hết thì chẳng có cách chi thoát ly. Đạo lý này chúng ta phải hiểu. Quỷ bán tam bảo, chúng ta nêu thí dụ này để nói. Nếu bạn dùng miệng quỷ bán, nhất định phải đợi ảnh hưởng của sự quỷ bán này trên nhân gian tiêu mất thì mới được thoát ra. Nếu ảnh hưởng này vẫn còn thì chẳng có cách gì thoát khỏi địa ngục được. Thời gian của ảnh hưởng trên ngôn luận chẳng dài. Thí dụ quỷ bán tam bảo, có người nghe bạn nói cũng quỷ bán theo. Nhưng sau chừng khoảng 30 năm, 50 năm dần dần thì mọi người cũng quên mất, sức ảnh hưởng mất hết. Nếu như băng thâu âm hiện nay thì phiền phức lắm. Ảnh hưởng của việc này quá lớn, thời gian sẽ rất dài. Nếu có người giữ lại những băng thâu âm, thâu hình của bạn quỷ bán tam bảo, thế thì phiền phức sẽ rất lớn. Nếu họ gửi vô bảo tàng viện giữ như đồ cổ, họ giữ chừng một vạn năm, thì bạn sẽ ở trong địa ngục một vạn năm, chẳng thể thoát khỏi. Đây là một việc rắc rối. Nếu viết lời quỷ bán, in thành sách, thì còn phiền phức lớn hơn nữa. Trên thế giới này, còn một cuốn sách thì bạn chẳng thoát ra nổi địa ngục A Tỳ. Nhất định phải đợi đến khi cuốn sách này chẳng còn tồn tại trên thế gian này nữa, đều bị hư hoại mất hết, thì bạn mới thoát ra khỏi địa ngục. Cùng một đạo lý, chúng ta nói ngược lại, nếu bạn tán thán Tam Bảo, tán thán việc thiện, chỉ cần sức ảnh hưởng còn tồn tại, thì phước báo của bạn sẽ được hưởng hoài. Một bên ngược, một bên thuận, chúng ta phải tìm hiểu cặn kẽ, rõ ràng, minh bạch. Thế nên tại sao không giữ tâm tốt, làm việc tốt, nói lời tốt, làm người tốt vậy? Phước báo vô biên, ngược lại nếu tạo tội nghiệp khổ báo cũng vô biên, chỉ ở trên một niệm mà thôi. Chư Phật Bồ Tát khuyên dạy chúng ta giữ tâm tốt, làm việc tốt, nói lời tốt, làm người tốt. Tiêu chuẩn của tốt này ở đâu? Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh chính là tiêu chuẩn tốt nhất. Chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác tương ứng với lời nói trong kinh điển thì đúng, nhất định sẽ được phước. Phước báo này sẽ kéo dài nhiều đời nhiều kiếp, vĩnh viễn hưởng không hết. Muôn vàng chẳng thể làm trái ngược kinh giáo, tạo những việc ác chỉ nhằm một chút lợi ích nhỏ nhoi trước mắt, sau này phải chịu khổ báo vô cùng. Vậy thì cái được chẳng bù nổi với cái mất.